Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2014 được nhiều chuyên gia đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong băng giao Việt-Mỹ, với tàn tích sau cùng thời hai bên xung khắc bắt đầu được xóa bỏ sau gần 40 năm tồn tại. Đó là cấm vận vũ khí sát thương do Mỹ áp đặt trên Việt Nam. Quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí được lồng trong khuôn khổ quan hệ song phương tiến bộ rõ nét, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ quốc phòng, với Washington không ngần ngại đả kích Trung Quốc khi nổ ra các sự cố ngoài Biển Đông liên quan đến Việt Nam như vụ giàn khoan Hải Dương 981. Bên cạnh đó, còn có một điểm có thể coi là chưa trọn vẹn. Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa thăm Hà Nội, trái với mong muốn từng được các lãnh đạo Việt Nam nhiều lần bày tỏ. Do đó, nhìn về quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015 vừa bắt đầu, các nhà quan sát đều xem khả năng đương kim Tổng thống Mỹ công du Việt Nam là một trong những điểm cần quan tâm. Lý do rất dễ hiểu. Năm nay là năm hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Giới lãnh đạo Việt Nam, từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trong tháng 11 năm 2014 vừa qua, đều đã tranh thủ cuộc gặp song phương với ông Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh Đông Á để chính thức nhắc lại lời mời Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam trong năm nay. Cả hai lần đều được ông Obama trả lời là hứa sẽ đến thăm vào thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, quan hệ Việt-Mỹ cũng có nhiều các vấn đề hệ trọng khác cần theo dõi, đặc biệt là các chuyển biến trong hồ sơ vũ khí vừa được tháo gỡ vào cuối năm ngoái, vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, triển vọng ký kết được Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ thúc đẩy và có Việt Nam tham gia. Điểm cần ghi nhận đầu tiên là giới chuyên gia phân tích vẫn vấn vương với một câu hỏi cố hữu: liệu Mỹ có thể tiếp tục chiến lược xoay trục qua châu Á trong bối cảnh họ phải đối phó với một loạt những diễn biến đáng ngại trên thế giới trong năm qua hay không? Từ dịch Ebola bùng lên tại châu Phi, khủng hoảng Ukraine gây căng thẳng trong quan hệ giữa Nga với phương Tây, cho đến cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo hoành hành tại Iraq và Syria, hay hồ sơ hạt nhân Iran chưa thấy giải pháp. Tất cả đều là những vấn đề thiết thân cho an ninh nước Mỹ mà Washington không thể lơ là. Đấy cũng chính là các mối lo ngại được chuyên gia Michael Green thuộc Trung tâm Nghiên cứu CSIS ở Washington nêu bật trong bài nhận định hôm 23 tháng 12 vừa qua về vai trò của Mỹ tại các vùng biển châu Á trong năm 2015. Tuy nhiên, giáo sư Green vẫn có một số suy nghĩ lạc quan, cho rằng Hoa Kỳ trong năm 2014 đã tạo ra được một số tiền đề vững chắc, đặc biệt là tại ba nước Nhật Bản, Philippines và Việt Nam, để bảo đảm an ninh cho vùng biển châu Á.
Tại Nhật Bản, sau khi được củng cố thêm nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có vị trí thuận lợi để cho thông qua luật lệ liên quan tới quyền tự vệ tập thể, và đặc biệt là việc cho phép Nhật Bản tham gia nhiều chiến dịch hỗn hợp hơn với quân đội Mỹ. Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines EDCA cũng như quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sẽ giúp cho hai quốc gia này tăng cường năng lực giám sát vùng biển, được hỗ trợ thêm bằng các tàu tuần tra cũng như các sự giúp đỡ khác từ Nhật Bản.
Đối với chuyên gia Michael Green, tình hình chung cho phép duy trì một thái độ lạc quan khiêm tốn, từ ngữ trong nguyên văn, về sự ổn định trong vùng biển châu Á trong năm 2015. Vấn đề là chính quyền Mỹ phải nhận thức rõ rằng mọi biểu hiện về sự lơ là của Mỹ đối với châu Á có thể khiến cho kẻ khác, hàm ý chỉ Trung Quốc, xem năm 2015 là cơ hội để lấn lướt. Triển vọng quan hệ của Mỹ với khu vực là như vậy, còn riêng đối với Việt Nam thì ra sao? Để tìm hiểu vấn đề này, RFI đã phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng là tác giả chương Quan hệ Mỹ-Việt, những chuyển biến trong nhận thức và lợi ích, đăng trong tập biên khảo Chiến lược châu Á 2014-2015, quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh ở vùng trung tâm của quyền lực toàn cầu. Biên khảo này do Trung tâm Nghiên cứu về châu Á NBR tại Hoa Kỳ phát hành vào thượng tuần tháng 12 năm 2014.
Phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng có thể được tóm tắt như sau. Quan hệ Mỹ-Việt đã được cải thiện đáng kể, từ thế đối địch chuyển sang đối tác nhờ hai chuyển biến địa chính trị chủ chốt đã tạo nên một sự tương đồng lợi ích chiến lược giữa hai bên. Việt Nam bắt đầu vượt qua được thái độ nghi kỵ ý định và các cam kết của Mỹ, trong lúc sự trỗi dậy của Trung Quốc và hành vi quyết đoán của nước này ở Biển Đông đã làm cho cả Washington lẫn Hà Nội lo lắng. Trong tình hình đó, lợi ích của Mỹ là phải làm sao có được một Việt Nam mạnh mẽ, ổn định, độc lập và có năng lực cũng như quyết tâm chống lại sức ép từ phía Trung Quốc. Hoa Kỳ do vậy phải có biện pháp để vừa cải thiện năng lực quân sự của Việt Nam và giảm thiểu tình trạng thiếu lòng tin giữa hai nước, vừa không quên chú ý tới nhu cầu thúc đẩy hơn nữa tiến trình dân chủ hóa của Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng có 3 diễn biến quan trọng liên quan đến quan hệ Mỹ-Việt cần theo dõi trong năm 2015. Đó là các hồ sơ vũ khí và quan hệ quân sự quốc phòng, triển vọng ký kết hiệp định TPP và khả năng Tổng thống Obama đi thăm Việt Nam. Theo giáo sư Hùng, việc Đảng Cộng hòa Mỹ nắm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội Mỹ kể từ năm nay có thể có lợi cho việc phát triển quan hệ với Việt Nam và thúc đẩy hai hồ sơ vũ khí và hiệp định TPP. Riêng về vấn đề Biển Đông, sự can dự của Mỹ sẽ tiếp tục vì Washington không thể chấp nhận việc Bắc Kinh biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc. Tốc độ phát triển quan hệ Mỹ-Việt, tuy nhiên, tùy thuộc vào thái độ của Việt Nam, cần cải thiện hồ sơ nhân quyền, tin tưởng hơn vào đối tác và nhất là bỏ đi tâm lý lo ngại diễn biến hòa bình. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng dành cho Ban Việt ngữ RFI.
Tôi nghĩ là có 3 điểm cần theo dõi. Điểm thứ nhất là cái lệnh cấm vận thì đã mở rồi, nhưng vấn đề là có bán vũ khí cho Việt Nam không? Thứ hai là thì có ký được cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương hay không? Và thứ ba là điều kiện có đủ tốt để ông Tổng thống Obama đi thăm Việt Nam hay không? Đó là 3 điều mà tôi nghĩ là nên theo dõi.
Dạ, như vậy thì trong 3 cái điểm đó, có cái điểm nào mà có thể hình thành hay không?
3 điều này đều có thể hình thành được hết, nếu mà điều kiện có đủ.
Dạ thưa, những cái điều kiện mà cần là những điều kiện nào thưa giáo sư?
Điều kiện là vấn đề hiệp định đối tác Thái Bình Dương thì là nó đòi 2 điều. Điều thứ nhất là ông Quốc hội có cho ông Tổng thống Mỹ cái quyền gọi là fast track legislation hay không? Cái quyền điều hình thương ước nhanh chóng hay không? Để cho giúp cho ông điều định thuận lợi. Điểm thứ hai nữa là Việt Nam và Mỹ có đồng ý với nhau những điều kiện để ký cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương đó không? Đó là chưa kể vấn đề Mỹ phải thương thảo với những nước khác. Đó, còn về cái việc mà có bán vũ khí hay không thì cũng tùy vào nhu cầu Việt Nam. Mỹ nói là tùy nhu cầu Việt Nam, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái gọi là vấn đề nhân quyền đó. Đó. Vấn đề thứ ba về ông Tổng thống Obama có đi thăm Việt Nam hay không ấy, thì là tùy thuộc vào những cái mức độ hai bên nó hợp tác, nó thăng đến mức độ nào. Và từ đây đến cái lúc đó đó thì có những điều gì mà hai bên không bằng lòng với nhau không?
Dạ, thưa giáo sư, trong năm 2015 này, như thế là Đảng Cộng hòa Mỹ sẽ kiểm soát là cả Thượng viện lẫn Hạ viện Hoa Kỳ. Điều đó có thể có tác động ra sao đến chính sách Việt Nam của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Trước hết là hai đảng không có khác biệt gì nhiều về chính sách đối với Việt Nam. Họ đều muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, cả về phương diện quốc phòng, thương mại và giáo dục. Thế, họ đều muốn có tiến bộ về nhân quyền cả. Thế đó là những điểm chung trong chính sách của Mỹ. Riêng cái Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, sự khác biệt nhau là khuynh hướng của Đảng Cộng Hòa đó, là thường thường ủng hộ cho cái Bộ Quốc phòng và ủng hộ cho ngoại giao cứng rắn hơn và ủng hộ cho quyền lợi của cái giới tư bản. Như vậy thì họ có thể là hai điểm. Thứ nhất là họ đã làm rồi đấy, tức là họ cũng có tìm cách cắt giảm ngân sách quốc phòng nhiều. Họ muốn có một chính sách ngoại giao gọi là cứng rắn, gọi là muscular đó. Và thứ ba đó thì vì họ để ý đến quyền lợi của cái giới tư bản đó, thì họ có thể tương đối, tôi nghĩ sẵn sàng, có thể giúp cho Tổng thống có được cái gọi là fast track legislation, tức là luật để cho ông ấy điều đình dễ dàng. Thì đó là cái điểm tôi nghĩ là chỉ khác biệt như vậy thôi. Nhưng ngược lại thì đang vì cái quyền lợi của thương mại đó, cho nên cái việc ký gọi là cái luật về UNCLOS là tương đối nó cũng khó khăn.
Giáo sư thấy là liệu năm nay Thượng viện trong tay Đảng Cộng Hòa họ sẽ nhận chìm xuồng cái công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS đó hay không? Tại vì vào năm ngoái đó thì có những cái tin cho rằng đó là có thể là Thượng viện sẽ xem xét lại cái vấn đề đó vân vân và vân vân. Cho tới cuối năm không thấy gì hết, bây giờ Đảng Cộng Hòa lên.
Trước thứ nhất đó, là cái người mà ủng hộ cái vụ này nhiều đó là ông McCain. Ông McCain ông sẽ là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện. Nhưng ngược lại đó là ông McCain chỉ là một người trong cái Đảng Cộng Hòa thôi. Ông coi là Maverick, tức là cái người mà lập trường của ông theo ý ông ấy thôi. Thành ra không hẳn là đã đi theo cái establishment của cái Đảng Cộng Hòa. Mà họ nhiều người bởi vì quyền lợi thương mại họ không muốn ký. Thế là điểm nhất mình nhìn thấy về cái đó. Điểm thứ hai nữa là trong những cái cuộc nói chuyện đó, có những chuyên viên của Quốc hội đó cũng nói là họ cũng hy vọng là cái vấn đề được ký kết. Nhưng mà khi được hỏi là có được không, bao giờ thì ký, họ bảo không, ngay này chịu, không thể nói được.
Nhưng mà cái chuyện Mỹ chưa có phê chuẩn cái công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS đó, thì cho tới nay đó là thường được đặc biệt là phía Trung Quốc nêu lên là để đả kích thái độ can dự của Mỹ vào Biển Đông. Cái việc mà Mỹ không phê chuẩn đó nó cũng làm cho Mỹ phần nào là há miệng mắc quai, phải không thưa giáo sư?
Cái đó đúng. Nghĩa là Mỹ cái kiểu mà người ta nói là vừa want to have a cake and eat it too đó. Ăn hết cái bánh ngọt rồi mà vẫn còn muốn cái bánh phải còn đó. Tức là khi Mỹ nói là bênh vực về luật quốc tế đó, luật quốc tế đó, thì là luật nào, chính luật ông không ký thì còn gọi là luật nào. Thế thành ra cái đó nó mất cái sự chính thống đi. Đó là một trong những lý do mà mọi người, rất nhiều người đòi là Mỹ phải ký đó. Đó. Trong cái bài vừa rồi của tôi phổ biến ở chỗ NVA trong cái vừa rồi gần đây này thì tôi cũng nói cái chuyện đó. Nhiều người nói chuyện đó, chuyên viên thì nói chuyện đó, nhưng mà chính trị thì nó là chuyện khác.
Dạ, thưa giáo sư, trong năm qua đó, riêng về lĩnh vực hợp tác quân sự quốc phòng giữa Mỹ và Việt đó, thì có những cái dấu hiệu phát triển rất là rõ. Với những cái chuyến viếng thăm Việt Nam của viên chức rất cao cấp trong quân đội Mỹ, chẳng hạn như của tướng Martin Dempsey, trong năm 2015 này đó, thì giáo sư thấy là cái chiều hướng nó có thể phát triển cụ thể như thế nào?
Cái đó nó tùy thuộc vào Việt Nam và nó cũng tùy thuộc vào cái hành động của Trung Quốc. Tức là thứ nhất là Việt Nam có nhu cầu mua vũ khí là để chứng tỏ với Trung Quốc là mình cũng có những cái quan hệ khác, chứ không phải là mình hoàn toàn bị sợ Trung Quốc. Nên như vậy là như vậy, thì nếu mà hành động của Trung Quốc nó đấu dịu thì Việt Nam không cần nữa. Mà Trung Quốc cứ tiến lên thì Việt Nam nó phải chứng tỏ cái hành động của mình, và như vậy là muốn chứng tỏ là có quan hệ quốc phòng với Mỹ. Nhưng mà vấn đề tùy Việt Nam ấy, thì tức là nếu mà Mỹ mua bán vũ khí cho Việt Nam thì cũng tùy thuộc về vấn đề, nhiều vấn đề lắm, nhiều nhất là vấn đề nhân quyền đấy. Mà và nhiều người là người ta nhắc mạnh nhiều lần lắm rồi đấy.
Dạ. Còn về cái sự can dự của Mỹ trong cái vấn đề Biển Đông, trong thời gian qua đó, thì đặc biệt là trong cái thời điểm gần cuối năm đó, Mỹ chính thức công bố một nghiên cứu về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, mà trong đó là đả phá toàn bộ những cái luận điểm của Trung Quốc. Thì trong năm 2015 này, giáo sư thấy rằng Hoa Kỳ có duy trì thái độ tương đối cứng rắn đó trên vấn đề Biển Đông hay không? Hay là vì cần phải chiêu dụ Trung Quốc, cần phải hòa dịu với Trung Quốc để đạt những vấn đề quốc tế khác quan trọng hơn đối với Hoa Kỳ thì Mỹ có thể đấu dịu hơn?
Trước hết là về mình phải biết cái lý do tại sao mà Mỹ có những cái phản đối càng ngày càng mạnh. Mỹ sở dĩ có phản đối càng ngày càng mạnh là bởi vì Trung Quốc có cái hành động càng ngày càng lấn lướt và tạo ra rất nhiều chuyện gọi là sự đã rồi. Nó làm thay đổi cái cán cân lực lượng ở đó và ảnh hưởng đến cái sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông. Đó là lý do như vậy. Cho nên nhìn vào cái quá khứ thì mình có thể đoán được tương lai. Bởi vì như vậy tức là cái phản ứng của Mỹ sẽ tùy thuộc vào chính sách và hành động của Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc lấn lướt thì là tình hình sẽ phải căng thẳng hơn. Và nếu mà Trung Quốc đối dịu thì tình hình nó sẽ bớt đi. Thành ra cái yếu tố căn bản là cái thái độ của Trung Quốc. Bởi vì Mỹ đã không thể nào chấp nhận để Biển Đông trở thành cái hồ của Trung Quốc. Nghĩa là một cái chủ thuyết Monroe Doctrine của Trung Quốc thì không thể chấp nhận đối với Mỹ được.
Dạ. Chủ thuyết Monroe Doctrine nếu mà nói một cách tóm gọn thì nó là như thế nào thưa giáo sư?
Đại cương là thế này, ở cái vùng Latin American đó, Mỹ bảo đó là chúng tôi không can thiệp vào Âu Châu thì anh đừng có can thiệp vào cái vùng này. Cái vùng này là sân sau của tôi rồi. Thế thì Monroe Doctrine mà áp dụng ở Biển Đông đối với Trung Quốc thì có thể nói là đấy, Trung Quốc nói đấy. Vấn đề là vấn đề của các nước ở Biển Đông, nhưng anh ở ngoài đừng có can thiệp vào. Thì Trung Quốc đã đặt vấn đề này nhiều rồi. Vấn đề là khi mà họ thi hành đó thì là Mỹ không chấp nhận chuyện đó.
Dạ, thưa giáo sư, nhìn chung đó thì giáo sư thấy là trong năm 2015 này đâu là những trở ngại trong việc phát triển quan hệ Việt-Mỹ?
Vấn đề trở ngại thì tôi thấy có một số những cái điểm. Thứ nhất là vấn đề nhân quyền nó còn rắc rối. Vấn đề thứ hai là nó lại cái vấn đề nhân quyền nó lại dính với cái chuyện khác là cái ông Việt Nam nghi ngờ ý định của Mỹ là khuyến khích diễn biến hòa bình để lật đổ chính quyền của ông ấy. Và thứ ba tôi nghĩ là điểm quan trọng nhất là cái khác biệt về thể chế của Mỹ và Việt Nam. Nó khiến cho một cái liên minh gọi là lâu dài, thoải mái, tin cậy lẫn nhau, nó tương đối khó thực hiện, mà chỉ có thể có những liên minh tạm thời thôi, bởi vì những cái gọi là quyền lợi chiến lược nó tương đồng một cách tạm thời. Đây là những vấn đề lớn thôi, còn chi tiết thì nó có nhiều vấn đề.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.